đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Bệnh viện Di đồng thành phố Cần Thơ vừa thông tin can thiệp điều trị bệnh tim bẩm sinh cho 5 trẻ từ 13 tháng đến 11 tuổi bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Can thiệp được thực hiện trên hệ thống chụp mạch máu số xóa nền DSA với sự hỗ trợ dây chuyên môn của Bệnh viện Di đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, mỗi năm có khoảng 300 trẻ đến viện khám và điều trị bệnh tim bẩm sinh. Trước đây, khi chưa triển khai kỹ thuật này, các trường hợp đều phải chuyển lên tuyến trên. Trước đó, vào năm 2020, Bệnh viện Di đồng thành phố Cần Thơ đã triển khai thông tin can thiệp, nhưng do dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nên gián đoạn.
Nếu như trước đây những bệnh lý này phải mổ, thì hiện nay việc can thiệp bằng DSA không cần mổ, thời gian can thiệp ngắn, hậu phẫu sau mổ nhẹ nhàng hơn mổ hở. Từ đó, thời gian nằm viện rút ngắn, bé hồi phục nhanh hơn. Trẻ điều trị thông tim can thiệp được Bảo hiểm Y tế thanh toán từ 50% đến 70%. Đối với trẻ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện vận động nhà hảo tâm hỗ trợ. Theo Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, định kỳ sáng thứ bảy hàng tuần, bệnh viện tầm soát miễn phí các bệnh tim bẩm sinh ở trẻ nhỏ. Dự kiến mỗi tháng bệnh viện sẽ thông tim can thiệp 2 lần.
Mới đây, các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã thực hiện thành công ca mổ lấy ra hơn 100 viên sỏi túi mật cho một nữ bệnh nhân 66 tuổi Vĩnh Long. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo được tiếp tục theo dõi điều trị. Trước đó, bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau vùng hạ sườn phải. Qua thăm khám, kết quả xét nghiệm siêu âm và chụp cắt lớp vi tính, bệnh nhân được chẩn đoán tắc mật do nhiều sỏi ống mật chủ. Vì có nhiều sỏi to, bác sĩ không thể lấy qua nội soi hoặc phẫu thuật nội soi nên chỉ định mổ hở. Quá trình mổ, phẫu thuật viên đã lấy ra khoảng 100 viên sỏi từ ống mật chủ và đường mật trong gan với kích thước từ dài mm, viên lớn nhất khoảng 3 cm.
Theo các bác sĩ thực hiện ca mổ, nếu sỏi đường mật không được chẩn đoán và điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiễm trùng đường mật, dẫn đến nhiễm trùng huyết, viêm phúc mạc mật, viêm tụy cấp hay sơ gan ứ mật là những biến chứng nặng có thể đe dọa tính mạng. Một số yếu tố nguy cơ gây sỏi túi mật, nhiễm vi trùng và ký sinh trùng đường mật: cơ địa thừa cân béo phì, ăn ít chất xơ, ít vận động hoặc người giảm cân quá nhanh, tần suất bệnh tăng dần theo tuổi, nữ mắc bệnh nhiều hơn nam. Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo trường hợp có sỏi túi mật chưa điều trị, có tiền sử đã mổ sỏi mật, nhất là bệnh nhân nữ trên 40 tuổi thừa cân hay người có triệu chứng đau hạ sườn phải, vàng da thì nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm, đồng thời thực hiện chế độ dinh dưỡng lành mạnh, ăn nhiều chất xơ, tăng cường vận động, tránh thừa cân.
Quý vị và các bạn thân mến, mang thai là thiên chức thiêng liêng của người mẹ. Bởi vậy, trong quá trình mang thai, người mẹ luôn dành những phương pháp tốt nhất cho con. Để giúp bác sĩ đánh giá sự tăng trưởng của thai nhi và theo dõi sức khỏe của thai phụ, thì siêu âm thai là một phương pháp không thể thiếu.
Siêu âm thai là một kỹ thuật không xâm lấn, sử dụng sóng âm thanh để tạo ra hình ảnh của thai nhi trong tử cung. Hình ảnh siêu âm thai nhi có thể giúp các bác sĩ đánh giá sự tăng trưởng của em bé và sàng lọc các vấn đề tiềm ẩn. Trong một số trường hợp, siêu âm thai nhi được sử dụng để đánh giá các vấn đề có thể xảy ra hoặc giúp xác nhận chẩn đoán. Theo bác sĩ Hồ Thị Kim Yến, khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, siêu âm thai được chia làm 5 loại, bao gồm là siêu âm qua ngã âm đạo, siêu âm qua thành bụng, siêu âm 2D, 3D, 4D, siêu âm Doppler và siêu âm tim thai. Tùy vào một thời điểm nhất định của thai kỳ, siêu âm sẽ phát hiện ra những dạng dị tật cũng như bất thường ở thai nhi.
Khi mình mới vừa chảy kinh biết có thai là trong cái khoảng từ 4 tuần tới 8 tuần, mình đi siêu âm để xác định là mình đã có thai hay chưa và cái thai đó nằm trong tử cung hay nằm ngoài tử cung. Và xác định khi thai nằm ở trong tử cung thì cái số lượng thai là bao nhiêu và thai đã có phôi, có tim hay chưa, cũng như trong thời gian này thì mình dự đoán ngày dự sanh. Thứ hai đó là trong cái khoảng 11 tuần tới 13 tuần 6 ngày. Thời điểm này rất quan trọng, mình đi siêu âm để đo độ mờ da gái của thai nhi, cũng như coi hình thái thai quý 1. Và cái thời điểm này mình cũng là xác định lại cái ngày dự sanh, đây là thời điểm chính xác để xác định ngày dự sanh. Và có một cái xét nghiệm đi kèm với cái siêu âm quan trọng thời điểm này, đó là xét nghiệm sàng lọc quý 1 để mình sàng lọc một số cái dị tật bẩm sinh thường gặp của thai kỳ. giai đoạn thai từ khoảng 20 tuần cho tới 24 tuần. Đây là giai đoạn rất quan trọng để siêu âm hình thái thai, để mình phát hiện các cái dị tật của thai. Và còn một cái siêu âm đặc biệt trong thời điểm này đó là siêu âm tim thai, để tầm soát các dị tật ở tim thai nhi. Và thứ tư đó là giai đoạn thai từ 30 tuần tới 32 tuần. Lúc này thì mình siêu âm Doppler màu thai để đánh giá sự phát triển của thai nhi, xem em bé là phát triển mức độ trung bình hay là em bé phát triển vượt trội, mình hay nói là thai to, hoặc là thai bị nhỏ, thai chậm phát triển trong tử cung, cũng như phát hiện một số cái bất thường muộn ở giai đoạn tam cá nguyệt thứ 3.
Thực tế cho thấy có nhiều thai phụ chủ quan cho rằng việc siêu âm thai vào thời điểm nào cũng được và việc siêu âm nhiều cũng không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mẹ và thai phụ. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hiền, trường hợp siêu âm muộn, dị tật có thể trở nên nặng hơn do người mẹ không chú ý đến ăn uống, luyện tập và sinh hoạt điều độ. Khi đó, tuổi thai cũng đã trễ để thực hiện đình chỉ thai nghén. Bên cạnh đó, phương pháp siêu âm dù không gây đau đớn và có vẻ như không có những ảnh hưởng xấu có thể nhìn thấy được, nhưng cho đến nay chưa ai dám khẳng định phương pháp siêu âm là hoàn toàn tuyệt đối vô hại đối với thai nhi, nhất là khi tuổi thai còn quá nhỏ, khoảng dưới 8 tuần tuổi, là thời điểm mà các tổ chức thai đang được hình thành và sắp xếp. Chưa kể đến, việc siêu âm nhiều cũng gây ra mệt mỏi cho thai phụ khi phải đi lại, chờ đợi, lo lắng và tốn kém về kinh tế. Vì thế, để đảm bảo an toàn và hiệu quả, theo bác sĩ Yến, cần siêu âm theo các mốc thời gian như sau.
Siêu âm thai thông thường thì 4 tuần mình đi khám một lần. Nhưng mà nếu trong thai kỳ mà mình không có điều kiện mỗi 4 tuần mình đi khám một lần thì mình ít nhất mình cũng phải có 4 lần siêu âm. Lần thứ nhất là khi mình mới vừa chảy kinh biết có thai, là trong cái khoảng từ 4 tuần tới 8 tuần. Mốc quan trọng thứ hai đó là trong cái khoảng 11 tuần tới 13 tuần 6 ngày. Thời điểm này rất quan trọng, mình đi siêu âm để đo độ mờ da gái của thai nhi, cũng như coi hình thái thai quý 1. Thời điểm thứ ba đó là giai đoạn thai từ khoảng 20 tuần cho tới 24 tuần. Đây là giai đoạn rất quan trọng để siêu âm hình thái thai, dị tật của thai, siêu âm tim thai để tầm soát các dị tật ở tim thai nhi. Và giai đoạn thứ tư đó là giai đoạn thai từ 30 tuần tới 32 tuần. Lúc này thì mình siêu âm Doppler màu thai để đánh giá sự phát triển của thai nhi, cũng như phát hiện một số cái bất thường muộn ở giai đoạn tam cá nguyệt thứ 3. Đó là 4 cái thời điểm rất là cần thiết trong một thai kỳ thai phụ nên đi khám.
Theo khuyến cáo của Hiệp hội Thai kỳ Hoa Kỳ, việc siêu âm thai phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của bà mẹ và của bé. Sẽ có sự khác nhau giữa số lần và thời điểm đi siêu âm thai ở những mẹ bầu khác nhau. Do đó, để đánh giá toàn diện và tốt nhất cho thai nhi của mình, các mẹ nên chọn cho mình những bác sĩ chuyên khoa uy tín, giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, phương pháp siêu âm cho kết quả tốt và chính xác nhất, thai phụ cũng cần lưu ý các vấn đề sau.
Siêu âm là một cái xét nghiệm thường quy mà làm rất dễ dàng. Đa phần thì mình không có phải chuẩn bị gì đặc biệt. Chỉ có khi thai nhỏ dưới 8 tuần, từ 8 tuần trở xuống, thì lúc đó mà mình siêu âm qua ngã bụng thì mình cần phải, thai phụ phải cần nhịn tiểu cho mắt tiểu nhiều để dễ thấy cái tử cung, do tử cung lúc đó còn nhỏ. Còn từ 12 tuần trở đi thì mình không có cần chuẩn bị gì. Còn đối với cái thai giai đoạn thai mà 30 tới 32 tuần trở lên thì mình khảo sát Doppler thai, thì lúc đó thì thai phụ mình nên ăn uống trước cho no để cái lưu lượng máu qua thai được đầy đủ, được tốt, thì khi mình khảo sát Doppler thì cái kết quả Doppler nó sẽ chính xác.
Quý thính giả thân mến, siêu âm là một việc làm không thể thiếu trong thai kỳ, giúp người thầy thuốc dễ dàng theo dõi quá trình phát triển cũng như phát hiện những bất thường bẩm sinh của thai nhi. Tuy nhiên, để tránh phát sinh những vấn đề liên quan tới sức khỏe và ổn định hơn trong quá trình mang thai, mẹ bầu không nên lạm dụng siêu âm mà hãy đi theo chỉ định của bác sĩ. Đến đây, chuyên trang Thầy thuốc gia đình xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.